Ok, so, sinh viên xung bát thì còn mà được rồi bác.
Dạ, trong lớp học hôm trước mình đã học trạng thái tâm thứ ba ở trong chính trạng thái tâm thực hành thiền chỉ. Bây giờ thầy sẽ
Ok, and I'm sorry for the few weeks I could not make the class.
Dạ, thầy xin lỗi là trong thời gian vừa qua mấy tuần thầy không có lên lớp học mà dạy được.
Because of I'm traveling, and plus I'm in the state and changing the different states in the US, so time schedules are changing a lot.
Dạ, thầy đang ở bên ở bên Mỹ, có một chuyến giảng pháp ở bên Mỹ cho nên là thời gian thay đổi với lại lịch di chuyển cũng khá là nhiều. Thầy không có lên lớp học mà trực tiếp hướng dẫn cho lớp mình được ạ.
Good thing is that today I can make it.
Dạ, mà rất may là hôm nay thầy có lên lớp được.
Okay. Anyway, so okay. Before that, and I forget. So on the 4th of the June, on the 4th of June, I'm giving the refuge walk. Okay, I told the new students 4th of June is a refuge walk. If you have not, if you want to, if you have not taken the refuge, or if you want to take again the refuge walk, it will be on the 4th of the June. 4th of June is a considers the day of the Buddha got the enlightenment and Buddha's birthday. Okay.
Dạ, thầy nói rằng là thầy đã thông báo với lại các lớp khác là ngày 4 tháng 6 thì thầy sẽ có một cái buổi truyền giới quy y à. Nên nếu lớp mình có ai mà chưa quy y muốn nhận giới quy từ thầy, hoặc là nếu mà mình cũng muốn tham gia nhận giới quy để mà tịnh hóa lại giới quy y thì có thể tham gia vào ngày 4 tháng 6. 4 tháng 6 là một ngày linh thiêng, đó là ngày Phật Đản, Phật thành đạo, Phật 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 nhập Niết Bàn.
That if you have not taken the if you have taken the refuge walk before, it's very fine. If you have not taken anyone, okay, so then you can join it, okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình muốn tham gia để nhận giới quy y thì mình có thể tham gia nhận giới quy.
Okay, so now the thing
Roger,
is that okay, so
there's
the now
there's a
the
que there's a question. They ask
yeah.
if somebody is not in the class, is not attending any class, can they take the refuge vow from you
Yeah,
on fourth of June?
sure. Yeah. Sure,
Dạ thầy.
fine, yeah.
Dạ có câu hỏi là không phải thành viên lớp có được quy y không thì nói là được ạ. À. Cho nên nếu ai không phải là thành viên lớp thì cũng nhận được quy y.
But who is not joining the class, at least listen my teaching, okay? The important thing is that when you take the vow and the is the it's a very important to listen my teaching, to understand the my idea of the teaching, okay? That's very important, okay? Without understanding of the, my teaching, it's taking the refuge walk. It's a very meaningless. Okay.
Dạ, nếu mình có giới thiệu cho bạn bè hoặc người thân không có ở trong lớp của thầy nhận giới quy vào ngày 4 tháng 6 thì mình cũng nhắn thêm một lời nhắn gửi từ thầy, đó là thầy vừa nói rằng nhận giới quy thì được, nhưng mà điều quan trọng là cần phải tối thiểu thì hãy nghe những cái bài giảng của thầy để hiểu biết Phật pháp và thực hành Phật pháp như thế nào, mang lợi lạc gì cho mình. Nếu mà chỉ có quy y thôi mà không có hiểu biết Phật pháp, cũng không có thực hành thì cũng không có nghĩa gì ạ.
Yeah, but the thing is that if the person who are not joining my class, but the very small, and it is a very old, then it's a very fine, okay? Even they are not attend my class, okay?
Dạ, còn nếu như là có một số học trò thầy từ xưa đến giờ, không có học trò cũ, biết thầy từ rất là lâu, cũng lớn tuổi, không có tham gia các lớp học thường xuyên thì tham gia nhận giới quy cũng được.
Okay, only that will be 4th of June, okay? 4th of June and the time I will tell you later, okay? So because I could not confirm the time right now.
Dạ, ngày quy y là ngày 4 tháng 6, thời gian thì thầy sẽ thông báo sau. Bây giờ thầy chưa có thu xếp để thông báo thời gian được rồi. Last
Okay. Okay. So did I tell you last time about the nine stages? The first stage is that you have to meditate at least the 1.1 minute, and I told you to at least achieve the first stage. Am I right?
Yes,
No.
dạ, thầy có nhắc lại bài học hôm trước, đó là ở trong chính trạng thái tâm để thành tựu được tịnh chỉ thì chúng ta cần phải thiền qua từng cái trạng thái tâm. Trạng thái tâm thứ nhất mình cần phải thiền ít nhất là 1 phút mà không hề có trở ngại thì lúc đó mới thành công được trạng thái tâm thứ nhất. Dạ, thầy hỏi là hôm trước thầy có dạy như vậy chưa?
Yeah, okay.
Yes.
Now have you reached, yeah, have you achieved the first stage or what?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có ai về thực hành có đạt được cái tiêu chí đó không ạ? Có ai đã xong trạng thái tâm thứ nhất chưa?
Did you try it
Dạ, về nhà mình có tập thiền không ạ? Hay là không ạ?
not? Yeah, okay. Tan du xie gu yo da ka ma chi ge sem mi ba le sem ze ji do ma sho jo char chi ge pe ma da char chu da bu chen ni thuks den re de thu do na sem le thang bu re
Dạ, cho nên đối với lại trạng thái tâm thứ nhất là nội trụ là tập trung gượng ép như trong sách giải thoát trong lòng tay ghi thì thầy nói rằng mình cần phải tập trung liên tục trong 1 phút mà không hề bị trở ngại, nhưng mà không phải là mình thành công một lần có nghĩa là mình đạt được đâu ạ. Mình cần phải làm liên tục 10 lần và trong 10 lần liên tục đó thì ít nhất là 6 lần mình thành công thì mới gọi là mình xong trạng thái tâm thứ nhất.
ta chế sang cho rằng sinh này thì còn sinh này thắng được chứ ta thì còn karma nhị để thu nó sinh này nhị vật sáng nó chứ rồi karma sum để thu nó sinh này sum vật rồi alo rồi sum cho rằng
Dạ, cho nên cái tiêu chuẩn nếu mà mình xem là đạt được các trạng thái tâm thì trạng thái tâm thứ nhất là 1 phút ạ. Trạng thái tâm thứ hai là 2 phút và trạng thái tâm thứ ba là 3 phút. Đó là khoảng thời gian mà mình thiền về đối tượng thiền của mình mà không hề bị trở ngại gì cả.
So actually the 1 minute is ancient time. Unne chana nge ma ina chuzo yo marwa. Ine mi ba la u yung u nyu chuzo ji ge ringa la sim sha tu sim ne tang bo tsu yo. U yung u nyu chuzo ji re da. U yung u nyu chuzo ji lo du tang bo la zi jab da. Zi jab du tang bo la phe che kama chik cha ge re da de la.
Dạ, thời xưa các vị tổ thực hành thì không có cái đồng hồ giờ phút giây đo thời gian giống như bây giờ, cho nên cái ở trong kinh điển ghi là đối với trạng thái tâm thứ nhất á, thì nếu mà tập trung liên tục ở trong vòng 21 hơi thở, như hít vào thở ra đếm là một thì 21 hơi thở, 21 lượt thở như vậy thì nếu mà tập trung liên tục được mà không trở ngại thì xem như là đạt đến trạng thái tâm thứ nhất. Cho nên nếu bây giờ mình đếm thử 21 lượt thở như vậy thì nó tương đương khoảng 1 phút.
được xong mà u yong ngon cho chi sẽ đó đủ sẽ rồi ta u yong ngon như cho chi người gọi là sinh mệnh bản là sáng sẽ được sáng bảo là u yong ngon như cho chi người sẽ được sáng bảo là ya mệnh bản là sinh cho nên đi chơi mà chụp được ta bên này cho nó cho sai chú dân chăm bé ăn đâu bây giờ là mệnh bản sinh của mình để đi na chú dân chăm bé ăn đó sinh là để mà chụp được ta chú dân chăm bé ăn sắm một tăng cái ya sinh chơi cái gì đó mà anh nhá chú dân chăm bé ăn mày bắt khala ăn đâu bây giờ sắm con này chơi rồi.
Dạ, cho nên là ở trong vòng 21 lượt thở đó, nếu mà chúng ta tập trung vào đối tượng thiền của mình liên tục mà không bị trở ngại thì xem như mình hoàn thành và thành công được trạng thái tâm thứ nhất ạ. Thì như thế nào được đánh giá là mình tập trung được vào vào đối tượng thiền mà không bị trở ngại? Thì ở trạng thái tâm thứ nhất này, lấy ví dụ chúng ta thiền về hình ảnh của Ngài Văn Thù thì tâm mình hoàn toàn tập trung vào Ngài Văn Thù. Nếu mà trong các cái trường hợp một nửa phần tâm của mình đang tập trung vào Ngài Văn Thù và một nửa phần tâm bị nghĩ đến những cái đối tượng khác không phải Ngài Văn Thù như là thức ăn chẳng hạn, thì ở trạng thái tâm thứ nhất này vẫn xem là đang tập trung thì vẫn tính là đang tập trung. Dạ, hôm trước thầy có nhắc đến 9 trạng thái tâm trong tình chỉ là sự Dạ, thầy nói rằng ở trong sách giải thoát trong lòng tay có viết khá là rõ về chính cái trạng thái tâm này và có nêu tên là trang 293 ở quyển thứ hai trong sách giải thoát trong lòng tay ạ. Thầy nói là chúng ta hay học thuộc chính trạng thái tâm này và cả mình học thuộc luôn là ở mỗi một trạng thái tâm thì mình thì như thế nào và có được cái trải nghiệm như thế nào. Ở trong sách giải thoát trong tay mình phải cần phải học thuộc để mình biết được cái lộ trình thiền của mình.
So now you are learning the mesimne gudmin. Now you are learning the very serious meditation. Now, from now on, when you meditate for the take go to these 9 stages, don't just focus on the breath. Just focus on the Buddha statue. Whatever the Buddha's, very fine. When you meditate on the Buddha statue, it not only help you to improve the your meditation, also it accumulates a lot of merit.
Dạ, thầy nói rằng bây giờ chúng ta đã học đến mà thiền định Ba La Mật thì ở đây đang hướng dẫn chúng ta thiền thiền tịnh chỉ thì chúng ta đừng có chọn cái đối tượng đơn giản như hơi thở nữa, bởi vì chỉ có tập trung vào hơi thở thôi á nó không có giúp cho mình định tâm được nên cần phải tập trung vào đối tượng giống như là hình ảnh của Đức Phật. Mình có thể chọn bất kỳ hình ảnh Đức Phật nào mà mình cảm thấy là yêu thích. Khi mà tập trung vào hình ảnh của Đức Phật nó thứ nhất nó sẽ giúp cho mình có thể rèn luyện được định tâm, thứ hai nó có thể giúp cho mình tích góp được rất nhiều công đức.
If you don't have any of the particular the Buddha's photo, if you don't have it, then I can give you the one Buddha's photo that for the your meditation.
À, thầy nói lớp mình nếu mà mình bản thân mình không có tự chọn được một hình ảnh Phật nào để mình có thể tập trung thì thầy sẽ đưa ra gợi ý, thầy sẽ gửi một hình ảnh Phật, mình cứ lấy cái hình ảnh đó để dùng làm đối tượng thiền tập trung cho mình là sao?
Sorry, now the later on I'll get it, okay?
Dạ, thầy nói rằng thầy sẽ gửi lại lớp mình cái hình Phật đó sau.
Yeah, maybe let's see that if I okay. So that the Buddha's the statue now the okay now the this time the this week at least try to at least what you have to do is at least try to achieve okay at least what you have to do is achieve the first stage or second stage or third stage okay the first stage as I told you the first stage is as I told you that the, at least you can meditate 1 minute second stage is a two minutes and the third stage is a 3 minute. Wow. Mm-hmm.
Dạ, thầy nói rằng là chúng ta khi mà học đến phần thiền này thì mình hãy ít nhất là mình hãy cố gắng để mà thực hành đạt được trạng thái tâm thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Trạng thái tâm thứ nhất là mình thiền liên tục trong vòng 1 phút mà không bị trở ngại. Ở trạng thái tâm thứ hai thì mình thiền liên tục đến trong 2 phút, và trạng thái tâm thứ ba thì mình là mình thiền liên tục ở trong 3 phút. Hãy cố gắng để đi qua các cái trạng thái tâm như vậy.
So as but the thing is then the problem is then the whenever you start to meditate, two things will happen. Okay. Normally then the bomb cut you and yeah,
cái nữa là khi mà chúng ta bắt đầu ngồi xuống mình thiền thì bắt đầu sẽ có chướng ngại trong thiền. Chướng ngại đó chủ yếu gồm có hôn trầm với lại trạo cử. Và đầu tiên đó là trạo cử. Trạo cử đó là khi mà mình đang tập trung vào đối tượng thì mình lạc sang một cái đối tượng khác, không phải là đối tượng thiền của mình. Đó gọi là trạo cử.
Okay. One thing. I will send you the photo. Okay, everyone, the photo. If you don't have any specify, any particular specify the Buddha statue to meditate, I will just send you the one of the Buddha's. Yeah, photo of the one of the Buddha statue. Everyone can get it, so you can use that Buddha statue for your meditation. Okay.
Yeah, thầy nói rằng trong lớp mình nếu mà ai chưa có tự chọn được một cái hình ảnh Phật để làm đối tượng thiền của mình thì thầy sẽ gửi. Mình có thể nhìn trong ô chat, thầy có gửi cho mình một cái bức tượng Phật, hình cũng bức tượng Phật nhỏ nhỏ. Mình có thể lưu vào máy của mình dùng đó làm đối tượng thiền. Mình còn nếu mà ai có chọn được các đối tượng khác cho mình thì mình cứ chọn.
Okay, now don't ask me the why that Buddha statue, okay? I took that photo, okay?
Dạ, thầy hỏi là thầy nói rằng là bây giờ mình có ảnh rồi thì đừng có hỏi tại sao là mình lại phải thiền hình thiền tập trung vào hình ảnh Phật này thì nó có một câu chuyện nhưng mà bây giờ thầy không có kể câu chuyện đó đâu.
Okay, now everyone got the Buddha's that photo, no? That photo of that statue.
Dạ, mình thấy cái hình tượng Phật thầy gửi trong ô tin nhắn không ạ? À? Lớp mình thấy không ạ? À? Yes, Mujer.
Okay. Now the thing is that, okay, now you are meditating on the Buddha statue. Now the when you are getting the lots of the distraction, there are the few steps how you can try to overcome the distraction. Okay?
Dạ, khi chúng ta đang tập trung vào hình ảnh của tượng Phật và mình bị trạo cử, bây giờ con sẽ gọi là phân tâm. Phân tâm nghĩa là mình bị lạc sang một cái đối tượng khác. Gọi như thế cho để mình dễ hiểu. Thì sẽ có một số cách để mình có thể đối trị với phân tâm đó để quay trở về tập trung trở lại. That's all.
Okay. The distraction how you can overcome is first you're meditating on the Buddha's the statue, Buddha's statue. When your mind could not focus on it, what you have to do is a few things here you can do. Okay. Mm.
Dạ, khi mình nghĩ có tượng Phật, cái hình ảnh tượng Phật ở trước tâm thức của mình và không có giữ được cái hình ảnh đó và cứ bị phân tâm nghĩ sang đối tượng khác thì có một số phương pháp như sau. Mình có thể áp dụng để đẩy lùi phân tâm và tập trung trở lại vào hình ảnh Phật. Là số.
Okay. So the first thing is what you have to do is that when you're meditating on the Buddha statue, when your mind's getting a lot of the distraction, first thing is what you can do is that when your mind is getting lot of distraction, so you just look. Can you all see me?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình có thấy được cái video của thầy không ạ?
Okay, when you're meditating and they just look and just pull your eyeball straight to the look into the straight like into the sky, okay, like that. Pull your eye towards the, you have to look up straight and without moving your hand, okay? Make your tiny, what can do that, the chicken, you know?
Dạ, thầy hướng dẫn đó là khi mà chúng ta đang tập trung vào đối tượng thì ở đây là tượng Phật thì mình không có giữ được cái hình ảnh tượng Phật đó mà lại bị phân tâm sang cái đối tượng khác rất là nhiều và mình không thể nào mà mình tập trung được. Thì lúc đó mình hãy mở mắt ra, đầu thì mình vẫn giữ tư thế đầu nhìn thẳng, mình không có di chuyển cổ của mình và mắt thì mình trợn ngược lên, mắt mình đưa trợn ngược lên nhìn lên cái không gian ở phía trên.
Okay, just don't you move your hand and just look straight enough. That will help you a little bit to deactivate your mind. Because the mind is so, it will be the so hyperactive, I should say. That's why you are getting a lot of the getting the distraction. So when you look straight up in the sky, that will help you to a little bit the minds to deactivate, okay?
Dạ, trong lúc tâm của mình đang nghĩ rất là nhiều đối tượng khác nhau, cứ nhảy đi nhảy lại lung tung, mình không thể nào tập trung vào đối tượng thiền. Thì lúc đó hãy mở mắt ra, đầu thì vẫn giữ như cũ, không có di chuyển cổ. Mắt thì mình trợn ngược nhìn lên không gian ở phía trên. Làm như vậy sẽ giúp cho những cái dòng suy nghĩ mà nhảy liên tục đó, nó sẽ dừng vớt lại. Mình có thể tập trung tốt hơn vào đối tượng thiền một chỗ.
Okay, and the second thing is the ancient time, they use the one technique there. Whenever you meditate, the mind is getting a lot of the getting distracted. They will keep the lamp, okay, butter lamp on your head.
Yeah, thời xưa thì có một kỹ thuật để giúp dễ tập trung hơn, đó là để một cái đèn bơ ở trên đỉnh đầu của mình. That's all.
So that's why that your mind will become the whole world, your focus will come towards your head.
Nên khi mà để đèn bơ trên đỉnh đầu thì mình phải ngồi giữ tư thế, toàn bộ sự tập trung của mình phải tập trung hết lên phần ở trên đầu mình để giữ cái đèn bơ đó. Là
so. So right now, don't keep the lamp, it will too much. You can keep any like a cell phone or whatever in your hand like that, okay? For the few, yeah. I mean the moments, okay? Then it may help you a little bit to focus.
Yeah, better. Thì bây giờ thầy nói rằng mình không cần phải đặt một cái đèn bơ ở phía trên đỉnh đầu của mình. Mình có thể đặt cái điện thoại hoặc là một cái vật gì nó đơn giản ở trên đỉnh đầu và mình ngồi mình giữ, cố gắng giữ và tập trung một tí. Làm như vậy sẽ giúp cho mình cái tâm của mình nó sẽ không có nhảy đi nhảy lại và di chuyển lung tung, giúp mình dễ tập trung vào một đối tượng hơn. Là sao?
Third thing is when you're meditating, not to get distracted, you recite some of the sutra. Then you meditate.
Một phương pháp khác là khi chúng ta đang thiền mà bị phân tâm quá nhiều, không tập trung được, hãy đọc một thời kinh. Mình có thể đọc một bài kinh nào đó hoặc là đọc một đoạn kinh nào đó. Xong rồi sau đó mình có thể quay trở về thiền, tập trung trở lại.
Because when you're meditating and getting a lot of distraction, so few minutes you read the sutra. Or may you stand up and the few minutes do the prostration and the sit down and the meditate. Immediately, if you do the different things and if you come back to the meditation, that will also help you to reduce your distraction.
Yeah, khi bị phân tâm nhiều quá, mình có thể ngưng thiền vài phút. Ở trong vài phút đó, mình có thể đọc kinh Phật. Mình đọc bài kinh nào cũng được, đọc đoạn kinh nào cũng được trong vài phút. Sau đó mình trở về thiền trở lại. Hoặc là nếu không đọc kinh thì mình có thể đứng dậy và lễ lại. Mình lễ lại trong vài phút và sau đó thiền trở lại. Cái việc mà thay đổi các hoạt động như vậy nó sẽ giúp cho mình dễ tập trung trở lại hơn.
So always remember when you are meditating the lot of getting the distraction, still you are continuing the meditation, it is not that good, okay? Still you are keeping on meditation, trying to keep more and more heart, even you are getting a lot of distraction. At least you're trying to do something to overcome the distraction, okay? Otherwise, the whole the meditation, you feel like a 10 minutes meditation. In the reality, you are not meditating at all. 10 minutes, you might be sitting there and getting a lot of distracted. Okay.
Yeah, trong lúc mà tâm mình đang có rất nhiều sự phân tâm, mình không có tập trung được vào đối tượng thiền, thì lúc đó cố gắng gồng gượng bản thân mình để mà tập trung vào đối tượng thiền, đó là một cái điều rất là, đó là một cái thói quen rất là xấu. nó sẽ hình thành cho mình một cái thói quen khá là xấu, là bởi vì lúc đó mình hoàn toàn không thể nào tập trung vào đối tượng của mình được. Việc mình cần làm lúc đó là hãy cố gắng tìm một cái phương pháp nào đó để đánh lùi sự phân tâm và giúp cho tâm mình có thể tập trung trở lại vào đối tượng thiền của mình. Nếu như mình không đánh lùi được sự phân tâm thì cho dù mình có ngồi 10 phút thiền vào đối tượng với nhiều sự phân tâm như thế thì 10 phút đó thì đa phần chỉ là phân tâm mà thôi, chứ cái phần tập trung nó không có nên sẽ không có ích lợi gì cả.
Đúng không? Vâng, so, tất cả là làm được là cho chúng ta, xung quanh sinh nghiệp chúng ta được là chúng ta cho vào là sinh học, thế là sinh nghiệp vui du sĩ, sĩ của thế là chúng tôi cho vào lên tôi cho vào nhà vào cho thôi cho làm được là cho chúng ta nông bờ cho được gù lệ sẽ chứ đúng không?
Mình có thể đọc sách cùng với thầy ạ. Bây giờ là sách giải thoát trong lòng tay trang 292. Từ căn bản này làm thế nào để đạt chín trạng thái tâm? Nếu muốn thì mà phải tự mình kinh nghiệm chín trạng thái tâm. Trước hết phải biết chín trạng thái tâm ấy là gì. Đấy là một, sự tập trung gượng ép số 2, tập trung hơi liên tục số 3, tập trung có cách ở số 4, hoàn toàn tập trung số 5, trở nên có kỷ luật số 6, trở nên an tịnh. Thứ bảy là trở nên rất an tịnh, thứ tám trở nên nhất tâm và thứ chín là định an chỉ.
Do you get that in the liberation form?
Dạ, mình có thấy phần sách này hay không ạ?
And last time I think I told you the very important thing, isn't it? Very important thing is my teaching and from now on, my teaching and the liberation form goes the different. Always choose the liberation the form, okay?
Dạ, hôm trước thầy có nói một điều quan trọng là từ phần này trở đi nếu mà lời dạy của thầy với lại sách giải thoát trong lòng tay có gì khác biệt thì mình luôn chọn thực hành theo sách giải thoát trong lòng tay.
Do you remember? I think I told you that, isn't it? This class
Dạ.
or other class?
Dạ, thầy nói, thầy hỏi lớp mình có nhớ câu đó của thầy không ạ?
Okay, always from now on, always see in the liberation law. Very important. That is exactly like a map, okay? To get to the Buddhahood, okay? Sometimes my teachings and my saying may go different than liberation path. Always choose the liberation path, okay? Always give us a liberation path as authentic. I mean the resource or keep it on the basic on the liberation path. Okay, follow the liberation path. Okay.
Yeah, thầy nói chúng ta hãy luôn thực hành theo sách giải thoát trong lòng tay. Nếu lời giải thích của thầy và những chỉ dẫn trong sách có gì khác biệt với nhau thì chúng ta luôn dùng sách làm cái kim chỉ nam, là cái phần hướng dẫn cho mình để mình thực hành. Chúng ta hãy xem những chỉ dẫn ở trong sách giải thoát trong lòng tay như là một cái sự chỉ dẫn để đưa mình đến con đường giải thoát, và mình luôn tin theo sách giải thoát trong lòng tay. Đó là lời dặn của thầy.
Okay. Tất cả những thứ đến mà sinh niệm bồ đề chích sema, mong muốn làm được đi sema.
Cho nên ở cái đoạn này thì chỉ là liệt kê tên gọi của chín trạng thái tâm thôi, nên thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng tên của chín trạng thái tâm này. Ở đây phần này không có nhiều, mình có thể học thuộc được là xong.
Ta sinh niệm bồ đề là ta thắng được bế chế nào ta à thắng được phong cái mã lô ta làm miệng miệng cái tâm ngã thôi tôi bị trung chính thế à miệng quan là thế à miệng quan là sáng tâm là sáng tâm là sẽ chế là mình nên bị duy mi tu bát thế giới sinh là tông chủ修边 tâm chủ chỗ cái của con tu sửa bát chỉ biết ngã lên năm tu sẽ chế về nhâm chủ nhà đi năm tu mang tu sống mình chế năm tu người sinh về nhâm mình sẽ chứ đúng không?
Dạ, thì sang trạng thái tâm đầu tiên đó là sự tập trung gượng ép, thì cái tên mà tiếng 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 theo theo Phật học mình nó gọi là nội trụ. Thì ở trong sách giải thoát trong lòng tay có phần như thế này, thầy đọc cho lớp mình nghe. Điều này thành tựu được nhờ học với một bậc thầy chuyên dạy về quán tưởng. Tuy nhiên ở giai đoạn này bạn chỉ có gợi lên hình ảnh quán chưa an trú, và bạn cũng không thể làm cho nó an trú. Nhờ phân biệt bạn có thể biết mình đang rơi vào tình trạng thiếu tập trung hay trạo cử. Bạn có cảm giác vọng tưởng của mình gia tăng. Kỳ thực nó vẫn vậy, nhưng nhờ bạn đã phát sinh tuệ giác, thấy được những vọng tưởng và làm quen với chúng.
Phong sổ trang thì không cho làm ta.
Lâu, dạ, trang 293 à.
Đúng không? Anh cho nó là cho nó xong bây giờ.
Dạ, mình thấy trang này ở trong sách giải thoát trong lòng tay không ạ?
Tập tâm mất sẽ kể chung bởi ta. Bây giờ ta tập tâm mất sẽ đi cả đôi đến mà nằm đưa là cho nó là cho kể chung bởi ta.
Dạ, thầy nói rằng cái chuyện mà đọc sách á, rất là quan trọng ạ. Mình tu học phải, cần phải có đọc sách. Là
Anh sẽ đi ta đến nó mà xin hệ chứ. Thảo tôn chứ, ta nó tổng bởi nhiều cổ tư tập tâm mà xin nằm đưa là cho sức đồ dù rơi rơi lên nhà ổ lộ là.
Dạ, nên từ phần này là thực hành thiền tịnh chỉ, phần sau sẽ là thực hành thiền thắng quán, là thực hành thiền về ý nghĩa của tánh không. Thì cái chuyện mà đọc sách rất là quan trọng, đặc biệt ở đây chúng ta hãy đọc các cái chỉ dẫn ở trong sách giải thoát trong lòng tay.
Tēnū mā gōm dāpdāng dē jērōmbu chīk lāmbrīm nā shio sēvū sōng rūwa sūt chīk dā dāne sēvū sōng bā dā jērōmbu chīk lāmbrīm nā mā sō jērōmbu chīk sōng chō dā dā nāmbrī lā jā nā thā sēvū shio chīn lē lā wu chīn mā dā shī dā bā.
Dạ, sách giả sát trong lòng tay có một phần có phần quan trọng là bởi vì các cái chỉ dẫn của tổ Tôn Khách Ba có phần những cái triết lý đó thì áp dụng như thế nào thì rất là có những đôi khi mình sẽ bị mập mờ, mình không biết cách áp dụng, thì giả sát trong lòng tay đã hướng dẫn mình áp dụng những cái giáo lý của tổ Tôn Khách Ba như thế nào một cách rất là đơn giản là sao? Đoạn này ở trong sách giải thoát lòng tay giải thích là có ý nghĩa như thế nào, có ý nghĩa như vậy ạ. Là mình bắt đầu thiền ở trạng thái tâm thứ nhất thì mình thấy rằng mình thiền về hình ảnh của Đức Phật, bỗng nhiên là mình thấy tại sao tâm mình cứ bị nhảy ra ngoài, cứ nghĩ về đối tượng khác, không có tập trung cố định vào một chỗ được. Xong rồi mình nghĩ rằng hồi xưa tâm mình không có bị nhảy lung tung như vậy, tại sao bây giờ lại nhảy lung tung như thế? Đó là bởi vì hồi xưa tâm của mình vẫn có nhảy lung tung rất là nhiều, nhưng mà mình không có tập trung để mà để ý là nó nhảy. Bây giờ mình đang tập trung, mình quan sát tâm mình để xem nó đang nhảy như thế nào, thì mình thấy nó nhảy rất là nhiều, cho nên mình biết rằng ồ, tâm mình đang không có tập trung được và nó đang nhảy rất là nhiều. Là
ta sinh nên thằng bố thì cho nó khởi tu thôi để xem nó cam chịu rừng ra sinh sai rồi cam chịu rừng ra sinh mi qua là sinh sai rồi dùng nghe thằng cái làm gì mà tu chỉ u dụng người như tu chỉ rồi u dụng người như tu chỉ thì thứ thứ đệ đó phải cho cam chịu chờ rồi tiếng nghe sáu khai sinh đệ biết không anh nghe cam chịu không.
Dạ, cho nên là để có thể thành công được trạng thái tâm thứ nhất này thì chúng ta hãy cố gắng mình đẩy lui tất cả mọi cái sự phân tâm, mọi cái sự nhảy đi nhảy lại của tâm thức đó, khiến cho tâm mình nó chỉ tập trung vào một đối tượng trong một khoảng thời gian là một phút. Ở trạng thái tâm thứ nhất này khoảng thời gian là một phút. Một phút này thì mình có thể đo là một lượt thở, hít vào thở ra một lượt thở như thế, mình cộng là 21 lượt thở như thế, thì thời gian khoảng là một phút. Thầy đã đo thử vài lần rồi, nó khoảng một phút. Cho nên là mình có thể đo bằng cách là mình đặt cái đồng hồ của mình là đồng hồ đếm đếm phút, thì mình đặt là một phút, xong rồi mình ngồi mình thiền, thì mình cứ thiền liên tục, khi nào mà đồng hồ nó kêu lên tức là sau một phút. Sau đó thì mình hãy xem là trong cái khoảng thời gian vừa rồi mình thiền nó mình đã bị phân tâm bao nhiêu lần, mình không tập trung được vào đối tượng thiền của mình mà lại nghĩ linh tinh rất là nhiều những cái đối tượng khác, thì mình biết được là trong một phút vừa qua mình đã bị phân tâm bao nhiêu lần. Sang tập trung sang cái trạng thái tâm thứ hai đó là sự tập trung hơi liên tục. Đọc trong sách khi thiền định theo cách ấy sẽ đến lúc bạn có thể gợi lên hình ảnh và còn làm cho nó kéo dài một lúc, chẳng hạn thời gian cần thiết đi niệm một chuỗi Om Mani Padme Hum mà không bị phân tán. Ở điểm này vọng tưởng có khi dừng lại, có khi phát triển. Thì thầy nói rằng cái thời gian mà để mình quyết định là mình thành công trạng thái tâm thứ hai đó là cái khoảng thời gian để mà mình đọc xong một cái chuỗi Om Mani Padme Hum, cái chuỗi mà 108 hay 110 hàng đó. Thử mình đọc liên tục thì cái thời gian để đọc một chuỗi Om Mani Padme Hum như thế khoảng 2 phút.
Thế nên sinh nên như vậy cầm là khi chúng tôi chích xong rồi thì cầm số năm tổ sĩ gì cầm lên năm tổ chỉ về năm tổ là ngáo số về nhắm chung sẽ hết tổng hòa sinh nên như vậy cầm số.
Dạ. Ở phần này có một điểm quan trọng, đó là ở điểm này vọng tưởng có khi dừng lại, có khi phát triển. Đây là tuệ quán thấy được thế nào là không vọng tưởng. Là sao?
Khi chế chế được sinh nên như vậy còn năm đó là nghe số về nhắm số chấm chấm mấy quan là yếu xa tu chấm chấm mấy quan là yếu xa mà tu ô tiền chế cái chuyện của tu năm đó là ngáo số á sự vậy chấm chấm mấy quan là yếu chấm chấm mấy tu mà ô tiền chế.
Dạ, cái câu này có nghĩa là gì vậy? Ở điểm này vọng tưởng có khi dừng lại, có khi phát triển. Đây là tuệ quán thấy được thế nào là không vọng tưởng, có nghĩa là cái tâm mình á, mình quan sát lúc mà mình thiền á, lúc này mình đã biết được rằng á, khi khi mà tâm mình đang tập trung được vào đối tượng thiền thì nó sẽ như thế nào, còn khi tâm mình nó bị mất đối tượng thiền và nó bị phân tâm sang chỗ khác thì nó như thế nào. Lúc này mình biết rất là rõ khi nào mình đang tập trung và khi nào mình bị mất tập trung, cho nên lúc này mình có cái sự quan sát sâu sắc rằng mình biết rõ rằng cái như thế nào là tập trung và như thế nào là không tập trung.
Được rồi.
Dạ, mình hiểu phần này không ạ?
Very good, very good. Then this week, Arket is at least achieve the first stage. Okay, at least you can meditate the 1 minute without getting the full distraction. Okay, I don't think it will take too long in this week, whether you reach the first stage or second stage. Okay, to have to reach. Okay, this week. For that, what I tell you, that you just meditate on the Buddha stage on again and again, at least 10 to 15 minutes daily. Okay.
Và thầy nói rằng bài tập về nhà trong tuần này là chúng ta hãy cố gắng thực hành để tối thiểu là mình đạt được trạng thái tâm thứ nhất ạ. Còn nếu mà ai có thể tập nhiều hơn thì mình hãy cố gắng để đạt được trạng thái tâm thứ hai. Thì thầy nghĩ rằng để có được trạng thái tâm thứ nhất không phải là một chuyện quá khó. Cứ mỗi ngày mình liên tục thiền từ 10 đến 20 phút liên tục thì trong vài ngày mình có thể đạt được đến trạng thái tâm thứ nhất rồi. Và hãy cố gắng thực hành thiền trên hình ảnh của Đức Phật. Mình có thể dùng cái hình ảnh mà hồi nãy thầy gửi để mình dùng làm đối tượng thiền của mình.
Okay, so yeah, that's what you have to do. Okay, and yeah.
Dạ, đó là bài tập về nhà ở trong tuần này.
Today I just wake up and start the class.
Dạ, hôm nay thầy mới thức dậy và thầy dạy lớp mình luôn.
It really reminds me the my 10, 15 years back when I was teaching in the monastery. So South India monastery, it reminded me that time that I just wake up and start the class. I have to teach the two classes after I wake up. Sometimes I wake up without the brushing my teeth and wash my face suddenly when I wake up to start the class. No?
Dạ, làm thầy chuyện này thì làm thầy nhớ lại 15-20 năm trước lúc mà thầy còn giảng ở tu viện Sera ở dưới Nam Ấn. Thì có ngày thì thầy phải giảng rất nhiều lớp cho nên ngủ đến sáng, có hôm vừa mới thức dậy chưa có kịp đánh răng rửa mặt gì hết thì cứ quấn áo rồi leo lên lớp ngồi giảng luôn, chưa có đánh răng rửa mặt gì hết à, leo lên lớp ngồi giảng luôn, giảng hai lớp liên tục.
That I'm teaching the philosophy, suddenly when I'm suddenly student we have the debate.
À, thì lúc đó khi mà thầy lên lớp ngồi giảng thì lúc đó mới vừa thức dậy mà vẫn phải giảng lớp triết. Lớp triết thì ở trong lớp triết có tranh luận rất là nhiều à.
But yeah, this is the really this remind me that maybe 15 to 20 years back my lifestyle. Yeah.
Yeah, hôm nay dậy sớm giảng cho lớp mình làm thầy nhớ lại thời xưa thầy cũng đã từng như vậy.
Yeah, so many years that when I stopped the teaching in the South in the monastery in the morning where I never had like this that time. I just wake up and teach the classes. I never had that. So many years now, I feel like that again back to the dead my life.
Yeah, qua khoảng thời gian lâu thầy không có dạy triết học ở trong tu viện nữa thì bây giờ hôm nay thì lại dậy sớm xong rồi hướng dẫn lớp học thì có cảm giác giống như thời xưa.
Yeah, anyway, very nice.
Dạ, mà thầy nói rằng cái trải nghiệm này cũng khá là thú vị.
Yeah, actually, today morning, I just set up the alarm. I think there's something wrong with the alarm. Alarm didn't sound and they had to call me, you know, when I was sleeping. First, when I hear their call me, you know, because of the start call me, I just thought I'm dreaming, you know, in the
Dạ, thật ra là hồi sáng nay thầy có đặt đồng hồ báo thức, nhưng mà chắc cái đồng hồ nó bị lỗi gì đó, nó không có báo. Xong rồi khi nãy thầy lên trễ là lúc đó thầy đang ngủ nên có các anh chị ở trong trong nhóm có gọi cho thầy, thì lúc mà thầy nghe cái tiếng chuông điện thoại thì thầy tưởng là thầy đang mơ.
Last night I had the coffee. Normally coffee didn't disturb my sleep, but the last night I had the coffee and the really disturbed maybe two or three hours I could not fall asleep. I thought the coffee was normal and the coffee never disturbed my sleep.
Bình tối hôm qua thì có uống một ít cà phê. Bình thường thì thầy uống cà phê á, thì nó không có làm thầy mất ngủ. Mà không biết tại sao tối hôm qua cái cốc cà phê tối hôm qua nó lại khiến cho thầy bị mất ngủ á. Đến nằm đến 2-3 tiếng sau mới ngủ được.
Okay, so now sometimes you happen like that the evening, then you meditate, okay? Now for this week, okay, after this week, you don't do that. Okay, this week, even you have that like you could not sleep, just meditate the few minutes. Okay, that will help you to achieve the first stage. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng lớp mình trong tuần này, nếu như mà mình bị giống như thầy đó là có bị mất ngủ á, thì cái lúc mất ngủ đó mình không ngủ được thì thôi mình ngồi dậy mình tập thiền thiền chỉ đi cho nó cái thời gian đó nó có lợi ích một chút xíu, ít nhất thì mình cũng được trạng thái tâm thứ nhất hay là thứ hai là số.
Okay, that's what you have to do. Okay.
Dạ, nên thầy nói là tuần này thì mình hãy cố gắng để tập thiền để được các trạng thái tâm.
Yeah, so just you may not know that in the monastery, when I was teaching the South India, when I was teaching the philosophy class, at least daily I'm teaching the 6 to 7 classes. Philosophy class is not like that simple. When I teach, then I'm with debate with a student, no? Student, not many, so many students, they I have the debate with the different ideas they bring up, no? So I have to debate, yeah.
Yeah, thầy nói rằng hồi xưa thì khi mà thầy giảng dạy triết học ở trong tu viện, thì một ngày phải dạy ít nhất là 6-7 lớp liên tục. Thì các cái lớp triết học thì không phải hướng dẫn giống như là lớp học của mình trong các cái lớp dạy triết học đó phải tranh luận với các học sinh nữa. Các học sinh thì có rất là nhiều cái ý tưởng và có rất nhiều cái sự thông minh mà họ dùng các lý lẽ khác nhau cho nên không phải giống như lớp học của mình.
Yeah, but the thing is that really this time so classes really remind me back to my life, no? 15 years back I should say that. Oh, 10, 15 years back I should say that. 10-15 years back.
Yeah, nếu hôm nay dậy sớm dạy học thì cũng có làm cho thầy nhớ đến thời 15 năm trước. Thầy cũng có dậy sớm dạy học giống như vậy.
Anyway, okay, great, okay. So today's the what you have to do is that, okay, now today maybe I will stop the 10 minutes earlier. For this 10 minutes, you all meditate, okay? I will go and brush my teeth and wash my face. So you all meditate, okay? 10 minutes, okay?
Dạ, nên thầy nói hôm nay thầy sẽ dừng lớp mà sớm 10 phút. Nhưng mà thầy dừng lớp thôi, chứ lớp mình trong 10 phút này, chúng ta hãy cùng ngồi thiền với nhau. Chúng ta tập thiền chỉ trong 10 phút này. Thì trong 10 phút thầy dừng sớm, thầy sẽ đi đánh răng rửa mặt.
And the 10 minutes, the meditation is the phone. Did you get the photo?
Oh, yes, Rinpoche, I got it.
And I might leave out of the class, but they will show you on the screen the photo and meditate on 10 minutes on that photo. Okay, visualize that. Once you are not very clear of the meditation, look at that photo. Okay. Mm.
Dạ, thầy nói là thầy sẽ dừng lớp sớm 10 phút, nhưng mà chúng ta vẫn có phần thực hành 10 phút đó. Thì cái hình ảnh tượng Phật thầy gửi khi nãy, thầy nói ban tổ chức mình hãy chiếu lên màn hình để cả lớp mình cùng xem, và trong 10 phút đó hãy cố gắng thiền và tập trung vào hình ảnh pho tượng Phật đó. That's all.
That is a photo and the statue is a bit special, okay? Why it's special, I will take later, okay? That photo of the Buddha. That I took in a statue is a quite special. Okay.
Yeah, đây là một pho tượng Phật khá là đặc biệt. Tại sao lại đặc biệt thì một dịp khác thầy sẽ kể với lớp mình. Còn bây giờ thì mình hãy dùng cái hình ảnh đó để mình làm đối tượng tập trung, để làm đối tượng thiền cho mình là số.
When you're meditating, you don't have to think that the why that statue is a special. Okay, just focus on that Buddha statue. Mm.
Khi mà mình tập trung vào hình ảnh của pho tượng Phật này, mình không cần phải nghĩ là tại sao pho tượng này lại đặc biệt như vậy. Không cần phải nghĩ như vậy đâu. Chuyện mình cần làm chỉ là mình gợi nhớ hình ảnh và tập trung vào hình ảnh đó mà thôi.
Okay, so we meditate. Okay, okay. Then I might take a leave. Okay, for 10 minutes, for the 10 minutes. Okay, 10 minutes you all meditate, then stop the class. Okay, always we have to stop class on time. Okay, even we start the class at late. Okay.
Dạ, nên bây giờ thầy sẽ rời khỏi lớp sớm 10 phút, nhưng mà trong 10 phút còn lại thì lớp mình vẫn thiền vào hình ảnh pho tượng Phật, và ban tổ chức cứ canh đúng 10 phút sau thì sẽ dừng lớp . Thầy nói rằng thầy có thể vào lớp muộn, nhưng mà cái giờ kết thúc lớp lúc nào cũng phải đúng giờ. That's all.
Okay, then you all meditate, okay?
Dạ, thầy nói là chúc tất cả chúng ta hãy thiền, và thầy sẽ rời đi sớm.
Okay, thank you. Come on. And remember the 4th June, okay? The refuge wall with the 4th June, okay? Time you will get later, okay? Who have not received the refuge wall, you can register it, okay? If you have received the refuge wall, if you want to retake it, also very fine, okay?
Dạ, thầy nói rằng là chúng ta hãy nhớ ngày 4 tháng 6 là ngày quy y, nên chúng ta hãy ai có muốn quy y thì chúng ta lên quy y, hoặc là nếu ai có quy y rồi mình muốn tịnh hóa lại giới quy của mình có thể tham gia cũng được.
Okay, thank you. And the phone show the Buddha's photo. Okay, and then I ask them to meditate. Okay, I will take a leave. Okay.
Dạ, thầy nói ban tổ chức hãy chiếu ảnh của Đức Phật lên ạ. Bây giờ thầy sẽ rời sớm. Mọi người chúng ta thiền trong 10 phút.
Okay, thank you. Come on, come on, come on.
Thank you.
Thank you. Thank you. Come on.